bốn la mã, sáu căn bản phiền não. Một, tham. Hai, sân. Ba, si. Bốn, mạng. Năm, nghi. Sáu, bất chánh kiến. Sáu phiền não nên thêm hai chữ căn bản vào là căn bản phiền não. Phiền não là vô minh, vô minh cũng là si, và si đứng hàng thứ ba trong sáu phiền não. Vì vậy, dùng hai chữ căn bản để phân biệt. Căn bản phiền não là thập sử. Thập sử gồm có năm độn sử và năm lợi sử. Năm độn sử là tham sân si mạng nghi. Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến. Đó là năm loại bất chánh kiến. Sao gọi là độn? Nhân vì đối với sự việc, nó không có sáng suốt quyết định, lại còn rất chậm chạp, cho nên gọi là độn sử. Thế nào là lợi sử? Lợi là rất lanh lẹ, gặp việc nhanh chóng quyết định liền, cho nên gọi là lợi sử. Một, tham. Là tham muốn không chán, cho nên tham tất cả những tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc đều cũng tham luôn. Hai, sân. Nhân vì tham chẳng được nên sanh ra tâm sân hận, sau đó biến thành vô minh. Ba, si. Chính là vô minh. Có vô minh tức là nói càng làm bậy, cái gì cũng dám làm hết. Bốn, mạng. Là kiêu mạn, khinh người ngạo vật, coi mọi người chẳng ra gì, rất ư kiêu ngạo. Năm, nghi. Nghi là khi gặp chuyện thì hay nghi ngờ nên không quyết định được gì. Sáu, bất chánh kiến. Thân kiến. Chấp trước thân này là của ta, chấp trước vật sở hữu của ta. Do thân kiến nên mới phát sanh ra biên kiến. Biên kiến. Thiên về một bên. Nếu chẳng nghiêng bên tả thì nghiêng bên hữu. Nếu không thái quá thì cũng bất cập không vừa. Nó không tương hợp, không phù hợp với trung đạo. Kiến thủ kiến. Là chấp trước thủ giữ những tri kiến của mình, tức là muốn chiếm hữu, cũng tức là thủ trong thập nhị nhân duyên. Kiến thủ kiến như chẳng phải quả mà cho là quả, chưa được quả vị nhưng vọng nhận là đạt được. Giới cấm thủ kiến. Giới là thủ giữ giới. Cấm thủ là giữ những giới không nên giữ mà lại giữ. Giống như bên Ấn Độ có phái nữ ngưu giới và cẩu giới. Đó chẳng phải nhân mà cho là nhân, và nhân này vốn không chánh đáng mà họ cho là chánh đáng. Tà kiến. Tức tà tri tà kiến. Với người có đầy tà kiến, nếu quý vị bảo họ nói chánh pháp, họ không thể nói mà chỉ nói pháp nhiễm ô. Thế nào là pháp nhiễm ô? Tức nói về những chuyện nam nữ, nói nam như thế này, nữ như thế kia. Đó là tà kiến. Họ có thể nói với người rằng không cần giữ giới, giữ giới luật chẳng có ích gì, kẻ ngu si mới giữ giới luật, người có trí huệ hà tất phải giữ. Họ dạng nói những pháp nhiễm ô như thế để làm rối loạn tâm đạo của những người trước vốn thanh tịnh, không có dục niệm, cũng không có tâm nhiễm ô. Khi tu hành sắp đạt đến cảnh giới thiền định, các khách trần đều rũ bỏ. Nhưng nếu ngay lúc đó mà đến nghe pháp nhiễm ô là lại bị khách trần gián dính vào, sanh ra rất nhiều dục niệm. Cho nên khi thuyết pháp, không luận là người tại gia, xuất gia, nam hay nữ, đều không nên nói bất cứ pháp nhiễm ô nào. Ngược lại, nên nói những pháp thanh tịnh, dạy người làm sao thanh tịnh sáu căn, và chẳng nên dẫn dụ người sanh lòng dâm dục. Nếu không vậy, trong tương lai sẽ bị ác báo. Như trên là nói về sáu căn bản phiền não. Năm la mã. 20 tùy phiền não. Một, phẫn. 2. Hận. 3. Não. 4. Phúc. 5. Cuống. 6. Xỉm. 7. Kiêu. 8. Hại. 9. Tật. 10. Sang. 11. Vô tàm. 12. Vô quý. 13. Bất tính. 14. Giải đãi. 15. Phóng vật. 16. Hôn trầm. 17. Trạo cử. 18. Thất niệm. 19. Bất chánh tri. 20. Tán loạn. Sau đây chúng ta nói đến 20 tùy phiền não. Tùy phiền não nương vào căn bản phiền não mà phát sanh, cho nên được phân ra làm 3 loại. A lớn, tự loại câu khởi. Đại tùy phiền não cùng với đại tùy phiền não là một loại. Trung tùy phiền não cùng với trung tùy phiền não là một loại. Tiểu tùy phiền não cũng như vậy. Đó là nói người theo loại mà tụ tập, còn vật thì theo đàn mà phân chia. Ví như người học Phật Pháp sẽ cùng với người học Phật Pháp tụ họp một chỗ, người học ma Pháp thì chạy tới chỗ ma Pháp để học, người học thế gian Pháp sẽ chạy tới chỗ thế gian Pháp mà học. Đó chính là người theo loại mà tụ tập. Lại nói đến câu vật thì theo đàn mà phân chia. Sinh vật có rất nhiều loại, nói không hết được, nhưng đồng loại thì tụ họp vào một nơi. Tự loại câu khởi là trung phiền não với trung phiền não đồng nhất sanh khởi, đại phiền não với đại phiền não đồng nhất sanh khởi. Bề lớn, biến bất thiện tánh. Biến tức là biến khắp. Loại bất thiện tánh này hỗ thông với nhau. Thí dụ như quý vị không tàm thì sẽ dẫn đến không có quý. Quý vị có bất tính thì giải đãi phóng vật đều phát sanh theo. Xây lớn, biến nhiễm tâm. Cái tâm biến nhiễm này có hai, đó là hữu phúc và vô ký. Hữu phúc là có chỗ phú tàng che giấu, chẳng cho ai biết. Vô ký là cũng chẳng nhớ thiện, cũng chẳng nhớ ác, cũng chẳng biết là thiện hay là ác. Nếu có đầy đủ 3 loại này thì được kể như là đại tùy phiền não, còn như chỉ có 2 loại thì được xem như trung tùy phiền não. Nhưng chỉ có đơn độc 1 loại thì là tiểu tùy phiền não. Tiểu tùy phiền não gồm có 10. 1. Phẫn. Chữ phẫn là chữ phân ở trên và chữ tâm ở dưới, cũng tức là phân tâm. Đó là nếu có một loại cảnh giới trái ngược, chẳng thuận tâm ý, thế là tâm sân liền nổi lên. Khi loại tâm sân này đột nhiên phát khởi, tức là phẫn. 2. Hận là tâm sân không phát ra, mà nó ẩn tàng sâu kín bên trong tâm, vĩnh viễn không thể quên được. Giống như dùng một sợi dây thừng thắt gút buộc chặt với nhau, rồi chôn tận đáy lòng. Đó gọi là hận. 3. Não, tức phiền não vậy. Não gồm cả phẫn và hận. Phẫn hận đến cực điểm, nhẫn mà không thể nhẫn được, tức phiền não phát sanh. Phẫn và hận thì không có hại nhiều bằng não, vì não sẽ phát khởi vô cùng lợi hại nếu nhẫn không nổi. 4. Phúc là phú tàng che giấu. Trong tâm vốn sẵn đầy đủ phiền não, phẫn, hận, nhưng một khi nghĩ đến mà vẫn không phát sanh ra thì tốt. Nhưng nếu đem phiền não giấu kín trong tâm, tức là phúc. Người này có ý niệm như: tôi chẳng thích anh, nhưng tôi chẳng nói cho anh biết, tôi không muốn bộc bạch thẳng với anh đâu. Hắn không lộ vẻ giận hờn ra bên ngoài, mà cái gì cũng giấu kín bên trong. Che giấu lại để làm gì? Là tính lúc đối phương không đề phòng, hắn sẽ lén bắn một mũi tên hay chém một nhát. Vì biết rõ là hắn không thắng nổi, nên ở phía sau mà ám sát để đối phương không biết ai là thủ phạm. 5. cuống. Là giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt thì biểu lộ rất tốt, nhưng thật ra không phải vậy. Thí dụ có người nói rằng: anh muốn hút thuốc không? Tôi có nè, không cần phải trả tiền, cứ lấy mà dùng đi. Nhưng đợi khi quý vị đã mê ghiền rồi và không mua thuốc của họ thì không được. Đó là những người buôn thuốc phiện, giả nhân giả nghĩa, cũng là cuống. Xỉm, tức là xỉm mị nịnh bợ, tục gọi bợ đích, cũng gọi là a dua tần bốc. Hạng người này mỗi khi gặp quý vị bèn nói: ô, bây giờ anh muốn đi đâu vậy? Tôi đang muốn tìm anh đây, tôi có người bạn rất nể trọng anh đó. Đại khái như những người này có nhiều tính toán để dụ dẫn đối phương đến chuyện hùng hạp làm ăn, cho nên lúc nào họ cũng tân bốc hết mình như vậy. Xỉm là nịnh hót, cho người đội mũ cao, như lúc nào cũng hướng đến đối phương nói những lời tốt đẹp. Thí dụ như người bần cùng chẳng có tiền mà khi thấy người giàu liền xưng hô là đại gia gia, đại phu nhân, lão thái gia, vân vân, rồi đưa họ tuốt lên cao bằng những lời ông hay bà thật là quý hóa. Giống như người dân khi gặp tổng thống thì luyến quýnh luống cuống, không biết nói lời gì cho hay cho phải. Hành động như vậy tức là xỉm nịnh. 7. Kiêu. Tự mình không có trí thức nhưng lại chẳng khâm phục người. Tự mình không có học nhưng lại kiêu ngạo nói rằng: hừ, mấy người có học thì hiểu được gì chứ? Tôi không học cũng sống được vậy, cũng có cơm ăn áo mặc, cũng có tiền nhiều như vậy thôi. Người kiêu rất tự phụ, tự cho mình là người cao quý hơn bất cứ ai. 8. Hại. Là làm tổn hại người. Trong 11 loại thiện đã nói ở trên, có một loại là bất hại. Bây giờ nói hại là một ác pháp tương phản với thiện pháp, còn gọi là bất hại. 9. Tật. Là tật đố, ganh tị người hơn mình. Thí dụ một người có trí nhớ dài, cho nên bị người có tâm ganh ghét, sanh lòng đố kỵ, tự phụ nói rằng: nếu không có y ở đây thì tôi là người hạng nhất đó, còn có y ở đây thì tôi chẳng được hạng nhất. Lại còn đố kỵ cả với người có học vấn rất cao thâm, trong tâm nghĩ rằng: nếu không có y ở đây thì học vấn của tôi là cao nhất, tôi là số một đó. Nói tóm lại, tật đố là luôn luôn đố kỵ với những ai hơn mình. 10. Sang. Là biển lận, keo bẩn, không dám xả, không dám bố thí, keo kiệt, không rộng rãi. Tuy họ có tiền nhiều, nếu như quý vị bảo họ bố thí thì họ tuyệt đối không bằng lòng. Họ muốn nắm chặt lấy tiền trong tay, đến nỗi chảy ra nước rịn qua kẻ tay, tuột mất hết, rồi buồn bực mà chạy đi tìm, bảo: tiền của tôi đi đâu mất hết rồi, tại sao lại biến thành ra nước như vậy? Những hạng người này thì keo bẩn như thế đó. Đối với phương diện tiền tài, họ không thể xả được, đó là sang. Những con bồ câu hiện tại cũng vì tạo cái nhân quá khứ sang tham, chẳng những đã không chịu xả bỏ bố thí mà lại còn ăn đồ của người. Vừa rồi là giảng về 10 loại tiểu tùy phiền não. Trung tùy phiền não có 2. 11. Vô tàm. Là chẳng biết tàm, cũng chẳng biết quý, tức hổ thẹn, tự cảm thấy mình cao hơn tất cả, tự cho mình là phi phàm nhất đời, tự đánh giá mình quá cao, tự cho mình là người cao thượng. 12. Vô quý. Hạng người này không biết rằng chuyện gì của mình cũng đều chẳng bằng ai, họ lại cũng chẳng sợ bị người cười chê châm biếm. Đại tùy phiền não có 8. 13. Bất tính. Phía trên giảng về phần thứ nhất của thiện pháp là tính, bây giờ giảng bất tính, tức tương phản với tính. Bất tính là cái chi cũng không tin, sư phụ cũng chẳng tin, đồ đệ cũng chẳng tin. Sư phụ chẳng tin đồ đệ cũng chẳng tin sư phụ. Cha chẳng tin con cũng chẳng tin cha. Hà huống giữa huynh đệ với nhau thì càng miễn bàn. Hạng người này sẽ nói như: tại sao tôi phải tin tưởng anh? Anh phải tin cậy tôi mới đúng chứ. Toàn nghĩ là mình tốt hơn người, nói làm sao đi nữa, họ cũng chẳng tin. Quý vị mà nói pháp với họ, họ liền nói: toàn là lời giả dối. Giảng pháp ư? Giảng pháp gì hả? Đều là dối gạt người thôi. Chẳng sai, tôi nói pháp, một câu chân thật cũng không có. Nhưng nếu quý vị không muốn nghe thì hãy mau chạy đi chỗ khác. Giống như những người ngoài cổng chùa, y đã tự nói trước rất rõ ràng rằng: tôi chỉ muốn ở bên ngoài cổng chùa thôi. Nếu quý vị kêu họ vào, họ sẽ chạy mất. 14. Giải đãi. Trái ngược với tinh tấn, chữ giải đãi cũng là một tên khác của giải nọa, tức lười, cũng là không được tinh tấn. 15. Phóng dật. Như trên đã giảng về thiện tâm sở pháp thứ 9 là bất phóng dật, tức là tương phản với phóng dật. Phóng dật là chẳng giữ quy củ, muốn làm gì thì làm. Ở nước Mỹ đề xướng tự do, quý vị hiểu lầm, cho phóng dật là tên khác của tự do, nên dạy người không cần phải giữ quy củ, chẳng cần nghe lời khuyên răn, mặc tình mặc ý, muốn làm gì thì làm. Cho nên tôi thật đau đầu đối với việc giáo dục người Mỹ. Quý vị cười à? Nhưng sự thật là vậy đó. 16. Hôn trầm. Ngồi nghe kinh là ngủ, không luận là thế nào cũng đều ngủ gục. Xem kinh, lạy Phật, phiên dịch đều buồn ngủ, nghe kinh lại càng muốn ngủ. Hôn trầm cũng chính là tên khác của thùy giác, tức ngủ. Hôn trầm và si chẳng đồng nhau. Si là ám muội, vô minh. Tướng của ngu si là đối với sự việc thì không minh bạch, không thấu rõ chút nào. Còn hôn trầm là mù mờ, do mù mờ làm tướng của si. Mù mờ tức cái gì cũng không biết hết. Hôn trầm là lấy ngẩn ngơ làm tướng, ngẩn ngơ mê muội những gì mà mình chẳng biết. Mới ngồi xuống đó là quên mất, nghe kinh rồi cũng quên, nói chuyện rồi cũng quên liền. Giống như chim bao mà chẳng phải chim bao, chẳng giống như nằm mộng nhưng trong tâm không rõ ràng. Đó là mộng động. Nên có câu: mộng động truyền mộng động, nhất truyền lưỡng bất động. Sư phụ hạ địa ngục, đồ đệ giảng lý cổng. Mù mờ dậy mù mờ, cả hai đều trống rỗng. Sư phụ xuống địa ngục, đệ tử lại theo vào. 17. Trạo cử. Thế nào là trạo cử? Hôm đó quý vị có thấy ma vương đến không? Hành vi của y chính là trạo cử. Y không thể yên tịnh một chút nào và cũng không thể an tọa trong cảnh giới thanh tịnh. Thân thể của y không dừng được sự loạn động, mới ngồi xuống lại muốn đứng lên, vừa đứng lên lại muốn ngồi xuống. Lạng tới lạng lui, chạy đi đông tây nam bắc lung tung. Thân thì loạn động, miệng thì loạn ngôn, nói nhiều và nói toàn những chuyện đâu đâu. Tâm nghĩ tưởng loạn xạ, cứ tưởng muôn lung. Chút tưởng cái này, chút nghĩ cái khác, chi cũng tưởng nghĩ ra. Như nói: tôi đã lên trời rồi, hôm đó ông trời nói với tôi rằng qua 3 hôm nữa tôi sẽ được sanh lên trời. Cũng có kẻ khác cũng do loạn tưởng vẩn vơ mà nói: tôi không biết tôi đến nơi nào để ngồi thiền, và giống như tôi ngồi giữa hư không, trong hư không không có gì hết, có phải không? Họ luôn nghĩ tưởng lờ mờ, không bao giờ dừng nghỉ. Đó là trạo cử. Quý vị thấy những người như thế có đáng thương hay không? 18. Thất niệm. Tức là đánh mất chánh niệm, còn lại tà niệm. Tà niệm đó là suy nghĩ đến những điều không tốt, những điều không hợp với quy củ mà họ cứ tưởng nhớ. Còn những điều hợp với quy củ thì họ không tưởng nhớ. 19. Bất chánh tri. Những hiểu biết của các người này đều là tà, còn điều chánh thì họ không hề biết tới. 20. Tán loạn. Nó là cái tâm tán loạn, rối rắm lung tung, tán loạn và trạo cử chẳng đồng nhau. Hôm nay nói về phiền não, tôi hy vọng quý vị cứ sanh phiền não cho nhiều, lấy phiền não làm cơm ăn đi. Ăn no rồi thì không cần phải ăn nữa. Trong thời buổi khó khăn này, quý vị sẽ không sợ bị đói vì đã có phiền não để ăn rồi. 6. La Mã. 4. Bất định. 1. Thùy miên. Mitha. 2. Ác tác Kaupriya. 3. Tâm Vitaka. 4. Tứ Vikara. 51 tâm sở này phân chia ra 6 đơn vị. 5 phần trước đã giảng xong. Bây giờ giảng đến phần thứ 6 là phần cuối cùng của 4 tâm sở. Thế nào là bất định? Không có một sự nhất định nào cả nên gọi là bất định. Nếu có nhất định thì đã gọi là định rồi. Bất định là thiện pháp, chẳng hạn như phát tâm Bồ Đề. Bất định cũng là nhiễm pháp, ví như sanh tâm ái dục, có 4 thứ bất định. 1. Thùy miên là một thứ ám muội. Thế nào là ám muội? Ám là hắc ám, tối đen, muội là chẳng sáng. Nói tóm lại, ám muội là chẳng được minh bạch, chẳng phải là trong tâm không trong sáng, mà chính là mọi hành vi, mọi động tác dùng hắc ám. Thùy miên như vậy dẫn đến giảm sút ngoại duyên, tức là giảm mất đi nhân duyên mình với người khác. Bên ngoài không có duyên với người, bên trong lại không có trí huệ. Đây gọi là ám muội, cũng tức là thùy miên. 2. Ác tác cũng chính là hối, là hối hận. Hối hận những gì? Thí dụ như quý vị hối hận nghĩ, vì sao mà lúc trước mình đối xử với người này như vậy? Nếu không thì đã khuất phục được y rồi. Đó là sự hối hận, sao mình không làm như vậy? Nhưng khi thật làm được như vậy thì hối hận nói: à, tại sao ta lại làm như thế chứ? Làm rồi hối hận, chẳng làm cũng hối hận. Thí như có ý nghĩ như thế này: tại sao mà chẳng chém cho nó một dao? Nếu chém cụt tay nó thì nó sẽ không đánh ta nữa. Tại sao ta không chém nó trước mà để cho nó đánh ta một cú như vậy? Sự việc qua rồi mà cứ hối hận mãi, tự mình đối với chính mình chẳng dứt được sự hối hận, tự cho việc làm của mình không đúng, không theo ý của mình. Khi nghe pháp, quý vị cần phải chú ý lưu tâm nghe giảng, không nên giống như gió thổi từ lỗ tai này sang lỗ tai kia đi mất rồi mặc kệ. Tôi giảng giải cho quý vị nghe nhiều pháp như thế, nhưng giảng xong rồi quý vị lại chẳng hiểu. Khi gặp chuyện trái ý muốn nổi giận thì cũng nổi giận, gặp chuyện muốn phát sân thì cũng nổi sân như thường. Vậy những pháp này đối với quý vị chẳng có ích gì, nghe qua xong cũng như gió thổi mây bay, tiêu tan hết, chỉ uổng công thôi. Như vậy dù có nghe pháp đến 100 đại kiếp thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Quý vị nhất định cần phải tự cảnh tỉnh lấy mình: à, kinh điển dạy ta không nên phiền não thì ta phải tuân theo. 6 căn bản phiền não ta bảo nó chẳng nên có mới phải. Đó mới chính thật là người phát tâm Bồ Đề nên học tập. Chứ đừng vì biết nhiều danh từ phiền não thì quý vị càng khởi nhiều phiền não thêm, phát sân càng dữ tợn hơn. Chẳng hạn như khi quý vị gặp việc phát sân hận, quý vị lại nói: à, tôi biết là hiện giờ tôi nên phận đó. Hoặc nói: hôm nay tôi phát sân cũng tại vì tôi hận đó. Từ trước quý vị chưa rõ, lại không biết là nó thuộc loại nào. Bây giờ quý vị đã minh bạch rồi, quý vị biết rằng phải dùng não hoặc dùng phú, một phương pháp che giấu sau lưng người, tức là sai lầm rồi. Đó coi như là quý vị không có nghe kinh gì cả. 3. Tâm chính là tâm cầu, sự suy xét thô thiển. 4. Tứ chính là tư sát, tính toán, xem xét, là sự suy lượng vi tế. Tâm và tứ là một thô một tế. Đối với lúc làm việc thiện ác, tự mình tính tới tính lui, dùng cái ý thức mình thảo luận với chính mình. Sự kiện này mình thấy làm có đúng hay không? Có cần làm như thế không? Suy lượng thô là tâm, suy lượng tế là tứ. Hai thứ này đều thuộc tâm sở bất định, đều lấy tư hoạt làm bổn thể.